các bạn muốn lập một làng vốn tiếng, trước hết các bạn phải tạo sao có tình thương. Trước hết các bạn phải quan tâm lấy bạn. Trước hết các bạn phải thân nhất lấy bạn. Mới thực hiện được tình thương và đạo đức. Cho nên nhiều bạn có phát huy những ý kiến rất hay muốn lập lại vô vi. Nhưng mà vô vi tâm thức của người bị đầy đọa vươn lên mới xây dựng thành làng vô vi tình thương và đạo đức. Rồi nhiên hậu vật chất mới theo sau. Cho đến các nơi răng tu đi để xây dựng, biết biết ta, biết lấy ta, biết yêu thương ta, biết xây dựng cho chính ta, nhiên hậu mới đóng góp cho quảng đại quần chúng được.
Theo cái sự hiểu của tôi, không biết phải có cơ hội lập cái làng vô vi hay là không. Nhưng mà tôi thấy nếu có cái làng vô vi rồi, tôi thấy nhiều người sống thoải mái sung sướng, không có gì thắc mắc nữa hết. Và nó sẽ có những cái chuyện của mình. Các cái nhà ở nó cũng có cái kỳ quan cho người ta tâu xe. Và nó sản xuất cái gì nó cũng có cái kỳ diệu ở trong đó. Nó phân trong cái nguyên lý sinh khắc của ngũ hành. Rồi nó đo lường từ một cái gì nữa, người ta sẽ nghiên cứu hay lắm. Bây giờ đồ đạc dư, khắp thế giới dư, nhưng mà chưa có người làm điều đó. Từ khi nào mà mình có cơ hội sẽ có người tu rồi đánh răng, anh chưa mong người đó thì anh nghĩ cái đó. Rồi tôi chưa mong người này thì tôi nghĩ cái này thì tự nhiên nó ra, đồng góp thật thà và thực tâm. Thì tự nhiên mọi việc nó sẽ tốt. Còn thiếu thật thà, thiếu thực tâm thì vì có nghĩ, ôi tôi nghĩ được cái này thôi, để tôi xin bằng cấp sáng chế rồi hốt bạc, cái đó là không được. Mà sau này nó không có, nó biết công hiến cho loài người, để loài người hiện lên họ. Và tiêu diệt những cái sự thù hận lẫn nhau, trong thực tế, không ngoài thực tế. Sao mày thiếu người giỏi? Tôi thì chỉ có phần chỉ người ta tu thôi. Sao này thiếu người giỏi, người ta làm việc. Những cái hình đồ thì cũng có sẵn, bây giờ mình nói ra cũng như mình nói trong cái ảo mộng. Người nào tới đó thấy rồi sẽ có cái công chuyện là. Bởi vì nói ra thì ta đã làm sẵn rồi, nhưng mà dưới này không thấy, mình nói cũng như nói láo. Nào, biết tôi đâu có ở đây hay là không? Sợ chết đi mất thì cũng có ông khác vậy. Nhưng mà cái đó nó phải có. Bởi vì cái bài bản người ta viết sẵn phải có. Cho nên cái sự tình thương đạo đức trong quả địa cầu càng ngày càng tiến hóa, càng ngày càng tiến hóa. Hả? Càng ngày càng hiểu biết nhau nhiều. Rồi tới đó, nó sẽ có lập những cái chỗ kỳ quan cho người ta tới tham quan, người ta hiểu cái tu. Khi người ta biết chưa tới đó thì người ta quên tất cả những chuyện gì bận tâm của cuộc đời. Bước vô đi một vòng là quên hết. Bởi vì tại sao làm cho họ quên? Bởi vì nó có cái hướng sanh khắc. Nó hướng sanh khắc. Con người ta có ngũ tạng thì có sanh khắc. Nhưng mà những cái kỳ quan đó nó làm cho con người tự giải sự sanh khắc. Khi mà anh tới anh dồn đó thì cảm tưởng anh thấy khác. Con người anh khi không có nhẹ nhõm lạ lùng mà nó thấy rất đơn giản và rất dễ hiểu. Thấy mình cảm thân liền. Rồi tất cái này xem tới cái kia, kia xem tới cái nọ thấy con người nó sung sướng nhẹ nhàng không giống như vậy. Nhưng khi tôi không bằng lên đi lời một thư rủ họ, nhưng họ đi qua rồi họ thấy rõ. Cảm. Họ thấy rõ họ hơn. Không bằng lên đi sân chắc không bằng biết sắp đặt hay là không biết sắp đặt được. Bởi vì cái địa thế nó phải phù hợp cái thiên ý, cái thời tiết, cái nơi này, cái địa linh này nó phù hợp với bên trong không. Cái sự chuyển thì từ bên trong chuyển xuống. Cái dưới này phải sắp đặt. Một cái nó nghịch không người. Khi nó không nghịch thì nó thông, nó thông thì nó xuất phát rồi nó phù tiếp bên xuống nó dễ dàng. Ta thấy như vậy nhỉ? Tôi nói là anh hiểu gì đó. Cái cuộc sắp đặt. Sắp đặt cũng kiến thức sau này anh sẽ chắc phải làm nhiều.
Khi nào mình chết vô thì thường là nó công kích nó phải vô trong cái bộ phổi của mình. Bây giờ làm sao mà không khí nó chuyển xuống dưới bụng được?
Chỉ hít cho bụng cho nó khó khăn cái vấn đề đó. Cho nên phải tập. À, tôi có cuốn sách để cách nghĩa cho bụng. Tôi hít cho bụng không á.
Thì cái buồn phổi, nó xuống buồn phổi thôi.
Còn cái này hít vô bụng. Rồi nó mới sửa.
Nó đi ngõ nào mà xuống vô bụng được.
Xuống vô bụng này, cụ thấy rõ ràng hít vô bụng không á. Nó do đó nó mới sưởi ấm cái cặp, cái thận của, mà cụ lớn tuổi mà cái thận của càng ngày càng mạnh là người con càng ngày càng trẻ. À, quan trọng ở chỗ đó, cho nên có mấy cái nhà thiền nó trẻ là vậy đó.
Có khó là làm sao?
Khó là
cái bộ phổi nó tới đó hết rồi. Nó có cái...
Cũng nói được như tôi hồi xưa,
Làm sao nó xuống dưới bụng được?
Dễ mà hết được. Để mà hít được nha, giai đoạn đầu, bây giờ chúng tôi có cái cách nằm hít đó. Thì để cho cô tập, cô nằm mà cô hít được cái bụng lớn là được rồi, cô ngồi và hít được. Cho nên tôi thắc mắc chỗ đó, cũng như cô thắc mắc bây giờ.
Xin hỏi, khi ngồi tịch, mà trong bụng thấy ngũ tạng chuyển ra thành, có khi cơ quan họ đánh trả vào cơ quan kia, khiến như là con xuyến nhanh trong bụng. Chúng ta phải làm pháp luân thường chuyển nhiều. Chúng ta pháp luân thường chuyển cái giải chết từ đó. Không có làm pháp luân thường chuyển sẽ là nó đã lộn xộn từ lâu. Và bây giờ chúng ta cố gắng làm pháp luân thường chuyển của ta thì nó sẽ đau mỏi.
Thưa thầy, con người sinh ra không phải là thành Phật.
Con người sinh ra để chuộc tội cái đâu thành Phật, tội này nên mình hết thành Phật.
Làm thế nào để thực hiện từ bi cho đúng về phần vật chất và phần tâm linh?
Muốn làm sao để biết từ bi thì mình đã biết thương yêu mình. Mỗi đêm mình lo tu, lo phát triển. Thì cái điện năng nó càng ngày càng dồi dào và cái óc nó càng ngày càng sáng, nó mới hiểu cái giá trị của từ bi là vô cùng bất diệt. Nó mới nuôi dưỡng cái tinh thần đó. Là người thế gian mà óc sáng cũng như sống hạng cõi rồi. Sống vừa sống với trời Phật, vừa sống với nhân gian, không có bao giờ mất lòng ai hết. Từ căn bản từ bi là phải óc sáng nó mới từ bi.
Xin thầy tóm lược lại, vì thầy đã nói rằng cái pháp thầy là pháp vô vi đó, thì bây giờ mấy hôm nay tôi xin thú thật rằng tôi cũng chưa có dành lắm, tôi chưa có mà học hỏi dành rẽ gì cái pháp đó. Nếu có thể được thì xin thầy tóm lược cho tôi biết là ngồi thiền làm sao mà để mà định được cái thần giác của mình, định nó lại được, để mà một ngày kia nếu mà thanh tịnh định được rồi mới có thể xuất hồn được. Mà tôi nghĩ rằng cái tâm con người thì nó luôn luôn nó không có bằng an, nó chuyển mãi, nó như con chim nó nhảy hết ý này tới ý khác, làm sao để định lại. Thầy là người có kinh nghiệm nhiều rồi, thầy đã thấy rõ, thầy đã giác rồi, thì xin thầy nói đừng vô chi tiết lắm, nói chi tiết sợ nó dông dài mất thời giờ, chỉ rõ cách thức nào mà thầy thấy rằng nó là hợp với đa số người tu hành, để ngồi trên cái hỏi dễ định tâm, để mà người kia có thể xuất hồn.
Cho nên con người tại sao cái tâm họ loạn? Vì họ thâu thập quá nhiều ngoại cảnh và quên nội cảnh. Thật ra chúng tôi có cái phương pháp bịt tất cả ngoại cảnh và để khai thông nội cảnh, là cái pháp sơ hồn để làm ổn định thần kinh và làm pháp luân, nghĩa là hít vô pháp luân thường chuyển huệ tâm thai, lấy cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ vô khai hoa chuyển thiên địa. Chuyển thiên địa cũ gồm có ngũ giới kim mộc thủy hỏa thổ, cái phổi thuộc về kim, cái gan thuộc về mộc, cái thận thuộc về thủy, cái tim thuộc về hỏa, cái bao tử thuộc thổ, thì cụ hít tất cả nguyên căn sáng suốt để khai triển ngũ hành, ngũ giới kim mộc thủy hỏa thổ và cụ đang quản lý này, trở về trật tự ổn định. Nếu mà có trật tự rồi thì đi tới ổn định, cho nên phải mượn cái pháp này để ổn định thần kinh bộ óc và khai thông ngũ tạng. Lúc đó định, lúc định nhắm con mắt là xuất, dùng là chiến thuật thì giờ để khai thông cái đó, vì chúng ta đã thâu thập lẫn lộn quá nhiều thì bây giờ chúng ta phải khứ trực lưu thanh và lập lại trật tự hòa hợp với càn khôn vũ trụ, thì ông trời trước mắt thế đó, thiên đàng trước mắt thế đó, ma quỷ trước mắt thế đó, không xa, bước vào định rồi. Phải có cái pháp của chúng tôi là đi tới định.
Thầy nói
sự là soi hồn, soi hồn là được cái này. Đây là những thần kinh động loạn, cũng như cụ nói là cái tâm không có phản lại, thì cụ tập trung ở đây, nó chạy ở đây, chặn ở đây, nó chạy về đây, bịt tất cả những cái này, nó tập trung về đây. Và khi mà bịt vô nghe ồ ạt ạt ồ ạt, rồi một ngày kia cụ bịt cái lỗ tai người ta nói chuyện, cụ nghe rõ ràng, cái gan nó thông, nó được. Cụ làm pháp luân hít vô đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu, sau này nó chảy mát từ sau lưng, cũng như ai giờ nó đổi cái tướng, nó đổi cái tướng của, rồi cũng thích sang cái tướng của, cũng thích sang cặp con mắt của, cũng mà hiểu rõ tư duy là cái gì, cặp con mắt của nó chiếu sáng thay đổi, diễn là lúc đó thì cũng đi tới chính, phải hành mới đi tới định, nghĩa là phải dọn. Trước kia cũng có căn nhà, cũng chê căn nhà đã xấu, cụ bỏ, cụ đi tìm căn nhà tốt hơn. Nhưng mà một ngày nào người ta nói cái căn nhà cụ được điển quan chiếu, bây giờ cụ phải trở về, mau mau trở về đến ngưỡng trong căn nhà để hưởng được cái hồng ăn đó. Thì trong lúc cụ trở về thì tất cả mọi cây cỏ đều mọc đầy, bao trên căn nhà, thì cụ phải dày công, chặt, phá, thì khai thông cái đường vô nhà, phải lau chùi cụ mới ngưỡng trị. Đó là cái việc phúc đẹp. Phải hành, chứ không nói rằng tôi muốn định là định, cái đó là người đã gạt. Phải chỉ tại sao trước kia anh động loạn bằng cách nào, bây giờ anh định. Cho nên cái pháp sơ hồn của chúng tôi, cụ giận ai thì ra cái chuyện giận cách nào, phải làm sao giết thằng đó đủ thứ để cái project nó ra đi chờ ra. Rồi hàng ngày chỉ điểm Nam Mô A Di Đà Phật, mà hiểu Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Nhi là phát triển, Đa là bảo sách, Phật là linh cảm. Thì vạn linh đều ở trong cái giới này. Tại sao ông Phật không nói 1, 2, 3, 4, 5, 6 cho người ta dễ hiểu? Nhưng mà chúng ta tìm tại sao dùng Nam không có dùng 1. Nam cũng nói chữ Nam, nó có chữ nó tập trung, khi mà thông rồi nó tập trung ở đây nó bọc ra. Và cũng nói 1, 2 cái âm nó khác. Về điển khai, Mô nó khác, mà cụ nói hai nó ở đây. Đó thì mình cứ thử. Cho nên khi tôi thắc mắc, sự thắc mắc của cụ là sự thắc mắc của tôi. Cho nên tôi dạy công, tôi luyện, không ăn không để tôi tìm tại sao ông Phật ngu quá, ông nói Nam Mô A Di Đà Phật. Ông không nói 1, 2, 3, 4, 5, 6 cho gọn. Tôi tìm ra tôi mới phục ổng. Chỉ mở điện cho lục tâm thông khai thông. Cái quả của mình, cái lửa, cái nam thập phương, nam lửa bên bên cái mát điển này, tả hữu nó chuyển vô cái nó phát quả ra. Đánh vô đây cái xẹt ta quả tam tinh, đó là quả giới. Mà quả giới xuất ra thừa tiếp thanh giới thì cái quả nó càng ngày đi gần vô cùng. Cô người thông minh ngờ cơ đó. Mô chỉ rõ vật vô hình, nhắm con mắt thấy được cái gì? Không thiên, được thanh nhẹ nó không có bệnh thôi. A nhâm quý gồm thâu nơi thận, thận phải có thủy đầy đủ. nó mới phát triển, xuất phát nó mở cái sự thông minh là cái bộ đạo, nó cung cấp cho cái trí não thông minh đạt tận. Như những bệnh ba báo linh tinh khi thần tập trung là chỉ có phát triển mà thôi. Đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả, cụ đang có sắc vàng, nhưng không có sắc vàng má nó nhập. Lỗ chân lông phát quang. Mà bây giờ mình tu, mình làm pháp luôn, thiết vô. Và thiết vô đầy dũng, đầy lực trung lên bộ đạo thì nó cung cấp lỗ chân lông phát quang. Thì cái hào quang của mình càng ngày càng lớn rồi. Phật hay thân trình nó nên mình biết chuyện của mình. Từ tiền kiếp tới bây giờ. Bây giờ phải làm thế nào để đi tới. Tự mình phân xét và tự mình. Mà chịu chân pháp. Không sống trong ý thức. Nhưng mà sống trong thực hành để đạt pháp. Như Thích Ca nói và đang làm. Thì chúng ta mến yêu Ngài. Chúng ta thực hành như Ngài. Nếu chúng ta mến yêu Ngài. Mà chúng ta lợi dụng Ngài phù hộ. Thì chúng ta là người ghét Ngài. Thì không phải mến. Cho nên tu tới đó tôi mới giác. Rồi mỗi ngày tôi cũng thấy Thích Ca rõ ràng. Và tôi xin Ngài thử con, tôi cái tánh tôi kỳ. Tôi tự xin. Hồi đó tôi đi bộ xuống Chợ Lớn, đi xuống Đà Cao để nghe pháp. Nhưng bây giờ tôi xin Ngài. Cho tôi xin cái xe. Hai chỗ ngồi. Để tôi đi xuống tôi nghe pháp. Thì không bao lâu tôi mua được cái xe Cassis. Mà bắn lên bắn xuống. Cho cái đó là thử thách được. Tôi sáng tôi phải sửa cái xe cho được. Mà tôi đi và người nào muốn đi nghe được chở thêm người nữa. Sau tôi làm cái băng tôi chở thêm hai người. Cái xe xin ra tiếp tục chở được bốn người. Thì xuống nghe pháp. Tôi xin thử cái không. Cho liền. Mà cho trong lúc tôi không tiền. Tôi ngồi tôi thiền. Thấy tôi làm. Đi làm việc ở trong cái hãng người kia. Mà tôi ăn rồi tôi nhắm mắt mà tôi có học ăn nhân đâu tôi đi làm nhân. Tôi nói ra bà vợ tôi nói ông lôi thôi tôi đưa ông vô chợ quán. Ông đã không đi làm. Ông ngồi nhà ông thiệt. Bây giờ ông nói nghỉ mướn ông mà ông không biết suy nghĩ. Bây giờ tôi nói ra là nhất định là bà già đẩy ông vô nhà thương chợ quán. Tôi nói chắc chắn như vậy tôi nói là tôi làm việc trong cái nhà cái bureau mà có tủ kiến không ai làm. Tôi thấy rõ ràng. Bà nói ông im đi ông nói tôi xuống tôi nói ông chết. Thì không có bao lâu người bạn tôi nó dẫn được xuống hạng ghép tốt. Tới bây giờ mà ông đi lục hồ sơ tôi không bao giờ tôi làm cái đơn cho ghép tốt xin việc ạ. Tôi làm 14 năm đó. Mà tôi không có đúc đơn. Nó kêu tôi đúc đơn tôi nói tôi đâu có xin việc làm. Ông bạn tôi dẫn xuống chơi nó hơi được rồi mai đi làm. Nó không biết nó nói sao tôi đâu có hiểu. Tôi xuống tôi nói ông Tư nói trời ở đời có cái chuyện lạ kìa. Tôi không biết tiếng le mà nó mướn tôi ông. Nó kêu tôi làm nó cho tôi 7.500 một tháng, 1.500 tiền cà phê, 1.500 tiền xanh. Mà trong lúc ta đi kiếm việc 3.000 đồng một tháng, 1961, ông biết là 7.000 mấy lớn lắm. Vì tôi lãnh lương, tôi đưa bà xã nói ông điện cấp tiền qua. Rồi tôi không có nói bà tôi đi làm đâu, tôi đã nói bà quê kỳ mướn. Bà không có tin, tháng nào tôi đem lương về bà cũng nói ông ta ăn cắp qua. Không tin mà. Bà cũng thèm xuống coi cái hãng tôi làm nữa. Nhưng mà lần lần ông Tư ông nói là bạn đi làm, tôi đi làm với bạn. Đó, hồi đó tôi đang thắc mắc vấn đề sao. Bạn cứ đi làm, tôi làm với bạn. Thật sự, cái gì cũng là may mắn giúp đỡ tôi. Người ta 10 năm trời bán không được đồng đô la, đồ quá chất mà tôi vô tôi bán cái 17 ngàn. Bên đó đánh võng vẹn một cái cáp, congratulations một chữ thôi. Chúc chồng tôi vậy. Cái kỳ diệu. Và trong đời tôi không thể nào tin được. Và tôi người của thời đại mà. Ông Tư ông nói vậy chứ. Ông đâu có biết ăn lê mà ông đi làm với tôi. Nên vậy á. Mà sau này bạn làm sếp. Sau này tức. Sếp phát lương của tôi ký luôn. Mà trong cái hạng lớn vậy. Tin cậy thế vậy. Mà tôi đâu có học. Không có bao giờ tôi học. Tôi có gì giờ tôi rảnh là tôi thiền chứ tôi không có học làm gì nữa. Thôi thiệt.
Thầy thầy người ta nói, nếu mà tu tới một trình độ thật căn thì có thể biết được các thứ tiếng ngoại quốc mà không học, có thể được như vậy hay không?
Chính tôi đây nè, tôi ngạc nhiên với tôi nè. Bây giờ ông nói tiếng Tiều thì tôi y như người Tiều. Ông nói tiếng Phúc Kiến thì tôi nói y như Phúc Kiến. cho nên mấy người Phật kiến cũng lạ. Có nhiều nói ở nó là Phật kiến, người kia nói nó là tiền, rốt cuộc tôi nói tôi là Quán Đông, nhưng cái hàng kia nó bật nữa. Cái sự học tiếng nói của tôi nó dễ như trời không có Phật hẳn. Và tôi sợ cái sự thông minh đó. Khi cần thiết là tôi nói được hết. Chúng kỳ này tôi ra, tôi tới Manila rồi thì tôi nói sơ, bây giờ tôi tới Manila tôi giảng tiếng Anh lên không? Vậy thì hỏi cô Nhi này, cô có đi theo của tôi. Tôi đâu có biết giảng ban đầu, có biết nói đâu. Bây giờ tôi nói thao, bây giờ ông nói tiếng lê, tôi nói. Giọng tôi cũng ngon lành. Không có lâu đâu. Cho nên cái chuyện đó cần thiết thì mình làm được. Còn không cần thiết, không cần. Cho nên bây giờ nhiều người trí thức ở Manila cũng bắt đầu học tôi, thấy những chuyện lạ của tôi và thấy tinh thần làm việc của tôi. Và kỳ này tôi qua được chữa một ông tỷ phú ở bên đó. Ông bệnh như là bác sĩ chữa không ông. Tôi chữa ông tuần lễ, ông đi, tôi kêu ông đi restaurant ăn gì thôi. Nói chuyện lớn tiếng khỏe mạnh. Bây giờ ông vui trẻ lại. Thành ra ông đồn với người ta, ông này không thể chăm bậc kịp. Ông có cái nhìn chăm cho con mình tôi. Chứ còn bác sĩ tôi là thứ hạng nhất ở đây không, mà trị không được. Mà bây giờ tôi xa ổng là tôi nhớ. Thành ra bây giờ mỗi tuần bắt tôi có rảnh phải điện thoại nói chuyện với ổng cho ổng đỡ khổ. Mà tôi không điện thoại là ổng phải điện thoại. Ổng nhớ tôi lắm. Thương tôi như người tình. Tôi nói ổng càng thương tôi thì ổng càng mau mạnh. Rồi ổng bằng lòng bỏ tiền để giúp tôi Việt Nam. Đưa tiền cho tôi mua đồ gửi về Việt Nam giúp những người nào thiếu thốn. Tôi gửi biết đi. Một lần 5.000 đô la gửi đồ về Việt Nam. Ổng biết ổng gửi cho để làm phước. Tôi thấy giàu. Tôi nói ông giàu ông để làm gì? Để tiền làm. Tôi nói cái giàu là cái tội ngu đó. Chúng tôi cũng giàu, cũng có tiền. Mà chúng tôi không biết làm phước. Có cơ hội đâu làm phước. Mà bây giờ các ông là có cơ hội làm phước. Bởi vì cái tiền ông bây giờ tôi tính đi, tôi lấy bàn tán tôi tính đi. Nghĩa là ông chết đi sống lại 10 lần ông ăn hết. Ông có 100.000 cây dừa. Ông có cái mỏ dầu. Thấy không? Ông có một xưởng thuốc 2.000 nhân công. Thuốc lá. Thấy không? Ông có 2 cái labo. Rồi bây giờ ông tính đi. Ông chết đi sống lại 10 lần ông ăn hết vốn không? Thì bây giờ ông phải chia cho người khác. Tôi đề nghị ông làm thay thế thượng đế làm điều lành. Cho nên tu tiền đó giúp trải trị nạn người Việt Nam nhiều lắm. Nghĩa là muốn cái gì được cái này. Tất cả những người nhà giàu đều nghe lời tôi hướng về trị nạn Việt Nam. Cả ở đảo Bataan, Palawan giúp gỡ một lần 100.000 vitamin. Tôi cần 100.000 là gỡ 100.000 liền, không có nói, không có bớt cái gì hết. Cỡ máy bay liền. Nó ghi là bố.
Cảm ơn thầy. Thầy còn... Thầy có giúp sách nào mà nó gọn mà đọc dễ hiểu không hết?
Có, dễ hiểu. Đó là cũng nếu mà cũng biết cái phương pháp công phu là chú thắng là rành lắm. Thì chỉ dẫn cho tất cả mọi người tôi.
Thầy có để cuốn sách lại?
Có sách. Có sách pháp. Có không thắng? Có phương pháp không? Cụ thực hành rồi cụ thấy như là 6 tháng sau cụ đừng nói bạn bè người ta nói sao lúc này mặc anh vậy trẻ lúc đó cụ mới thấy người ta nói mới thấy cũng như là ông Niệm cũng vậy ông ở bên đó ở bên Việt Nam đâu có tin tôi bây giờ qua tới Canada thì như là ông nghe băng tôi rồi thấm nhuần rồi bây giờ ông thiền bây giờ ông mạnh chơi tennis thanh niên chơi không lại mạnh lắm nhờ hít thở đấy mạnh trẻ lại.
Chính thưa thầy Tám, thầy đã gặp Thượng Đế hay là Jesus chưa?
Cái đó là cái chuyện riêng của chính tôi đã gặp nhiều lần. Tôi mới dấn thân, hành pháp, rốt ráo, giảng cho mọi người tự hiểu đường lối để tiến hóa mà thôi. Vì trong lúc giảng thì tôi có luồng điển đại bi luôn luôn quang chiếu trong óc của tôi để dẫn giải rõ rệt cho mọi người cùng hiểu.
Chúng ta chấp nhận vì việc đến mức độ nào cũng như vậy em.
Càng bị sỉ nhục, phần hồn nhị nhục được thì có cơ hội thăng hoa dễ dãi hơn.
Xin thưa thầy, một người nữ và đạt đến đạt đạo khó khăn hơn một người nam, có phải là do sự cấu tạo cơ thể phức tạp của người nữ hơn người nam hay không?
Đó là họ bị nghiệp lực nhiều, nghiệp lực của dâm tánh của tiền kiếp. Kiếp này họ có vay là họ phải có trả, cho nên đàn bà phải sanh con, phải khổ cực, gánh chịu nhiều chuyện hơn là ông.
Chính thưa thầy, làm sao con có thể giải tỏa được những cái nghiệp lực?
Dốc lòng tu, nghiệp điển của mình hợp nhất với điển của thiên không thì nó bừng sáng, nghĩa là thật sự giải tất cả những nghiệp gì có thể xảy đến. Nói ra thì dễ nhưng mà hành là khó, phải dày công mới đạt được. Dày công trong thanh tịnh, không phải dày công trong danh dâm tánh là ý muốn của mình đâu.
Chính thưa thầy, tôi có được 4 đứa con lớn mà 3 đứa đã bị nghiện thuốc và đã tự hủy hoại cuộc đời của họ. Tất cả những sự khó khăn đó đã đem lại cho tôi sự thất vọng và cũng đã làm hủy hoại cho chính tôi. Làm sao có thể không xúc động trước những sự khó khăn đó của những người con của chúng ta? Nhiều khi tôi không thể nào tập trung lại để thiền định vì tôi quá đau khổ nhìn thấy con mình như vậy và thấy chúng nó không làm được điều gì tốt lành cho chính cuộc sống của chúng nó hoặc là gần như vậy. Một người mẹ luôn luôn muốn con của mình được nhiều hạnh phúc và có sự bình an ở trong tâm và thành công trong cuộc sống của nó. Kính thưa thầy, làm sao tôi có thể tách rời ra khỏi được, buông bỏ được cái sự đau khổ đó và có thể tìm lại chính bản thân tôi? Cảm ơn thầy.
Cái đó là bạn chưa hiểu rõ định luật của trời đất đã sắp đặt. Tâm làm thân chịu, nó cũng là bài học của đại chúng trong xây dựng. Chúng ta còn sự hiểu biết, có xác thân, mình nên mượn pháp, như pháp bây giờ là niệm Phật của chúng tôi, niệm Phật niệm thét, nó luồng điển nó quân bình, nó sẽ quên tất cả những cái chuyện lo âu không cần thiết và xây dựng chuyện cần thiết để tiến hóa. Chúng ta có sẵn sức mạnh của trời đất, chỉ mở ra khai thác tiến hóa là thoát nạn. Nếu ta ôm chuyện đời quá nhiều thì cuối cùng ta là người bị tổn thương chứ không phải người khác bị. Nói như vậy là ích kỷ, không phải ích kỷ đâu. Chúng ta biết được định luật của trời đất thì không có dám phá luật lệ của trời đất. Tâm làm thân chịu, đó là luật nhân quả của nhà Phật là nói vậy. Cho nên nhiều người quá khổ, thấy người khác khổ mà mình ôm cái khổ của người khác là mình cũng khổ lây. Cho nên người tỉnh mà đi phục vụ người điên thét rồi cũng thù. Hiểu được luật thì chúng ta chỉ giữ nguồn gốc thanh tịnh để tiến hóa và cứu rỗi tất cả. sợ không có phương pháp để giải tỏa uất khí trong nội tâm nội tạng. Nay chúng ta có phương pháp để giải tỏa uất khí trong nội tâm nội tạng thì chỉ cần sự thực hành của chính mình mới thoát nghiệp được. Cho nên tôi thường thường nói khổ, 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 ba lần khổ mới bắt đầu bước vào biên giới của Phật Pháp mà tiến hóa hướng về thanh nhẹ, sự thanh nhẹ mà tiến hóa. Thấy trước mắt nó thiệt thòi, nhưng mà trong tâm thức nó càng ngày càng sáng suốt. Lúc đó mới biết giá trị, vui trong sự thanh tịnh là vô cùng. Nhìn qua cái trận đó rồi nhìn lại người nào cũng có nghiệp hết. Người nào cũng phải vượt qua sự khó khăn để tiến hóa. Thì lúc đó tâm chúng ta mới phát triển được sự bình đẳng. Cho nên đại sự chung là phải thực hành. Sống trong tự thức, không phải sống trong ỷ lại. Tự thức là tháo gỡ, tiến hóa tới vô cùng. Phải có đường lối rõ rệt. Chúng ta sẽ làm việc cần thiết và không làm những việc không cần thiết nữa. Giá trị tình thương và đạo đức là vô cùng. Chúng ta có xác, có tâm không biết thương mình, làm sao tiến tới vô cùng được. Quý mình là quý trời Phật, thương mình là thương nhân loại. Quý thương trong trật tự, phải thực hành chứ không có lý luận. Các bạn xem kỹ những người tu thành công đều khổ, không có người nào sướng hết. Người đã khóc rất nhiều vì nghiệp tâm vậy sao? Mà chính ai là gỡ, chính người tự gỡ chứ không có trời Phật nào gỡ hết. Chứng minh trời Phật đã hành khổ mới tiến hóa. Chứ không phải cầu xin, mà cầu nguyện mà Chúa Phật giúp đâu. Thực hành tới đó mới có sự giúp đỡ rõ rệt. Nay các bạn đã có phương pháp tự tháo gỡ trong xây dựng. Cần thực hành để tiến tới tốt. Và sẽ không còn sự trì trệ nữa. Con chúng ta khổ là chúng ta khổ. Con chúng ta vui là chúng ta vui. Cho nên chúng ta phải gia công, phải dày công xây dựng cho chung. Cha mẹ thương quý con vô cùng. Con biết thương quý nó là kính trọng cha mẹ nhiều hơn. Nghiệp lực của chính chúng ta là vô cùng, xuất hiện bất cứ lúc nào. Các bạn có nghiệp tâm là có cơ hội dấn thân để tiến hóa rồi. Phải dũng hành mới tiến tới được. Không có dùng lý thuyết, lý luận mà không đi đến đâu hết. Thể xác của người nào cũng ở trong sự tham dâm. Mà nếu khi nghiệp không có xuất hiện thì không bao giờ chịu sửa hết rồi. Trên mặt đất này đạo nào cũng đông người tu, nhưng mà kẻ được người không, tùy theo sự thực hành sẵn có của chính hành giả mà thôi. Các bạn có một khối ấu, thần kinh chằng chịt, dẫn tiếng điển năng. Cho nên ở thế giới, các bạn thấy xã hội tốt, buôn bán đầy đủ, Nhưng mà tại sao có chiến tranh? Chỗ nào văn minh nhất cũng có bị phá hoại. Thượng Đế cho học đủ bài. Có khổ, có tiếng, có đau thương, có xây dựng. Cái đó luật tự nhiên và hồn nhiên nó như vậy. Chúng ta cần giữ sự thanh tịnh để tiến hóa, thay vì sự động loạn để hủy hoại. Chúa đã kêu gọi tình thương và đạo đức. Bao nhiêu tỷ năm rồi cũng vậy đó thôi. Nhưng mà sự thành công là rất hiếm hoi, mà sự phá hoại lại càng ngày càng lan tràn mạnh hơn. Cần sự tự thức chính mình, hiểu được mình và xây dựng cho chính mình là có thể xây dựng cho người kế tiếp. Nãy giờ các bạn nghe qua, tất cả những sự sai lầm là chính mình tạo nhiều hơn người khác. Hiểu được sự sai lầm của chính mình mới có cơ hội sửa và tiến. Càng hiểu được luật nhân quả thì càng bằng lòng sửa sai hơn.
Thắc mắc, tại sao thắc mắc? Con biết thắc mắc hai chữ, con biết cái nghĩa của sự thắc mắc không? Mày thắc là mày cột nó lại, nó thành cái mắt. Cái chuyện nó đáng lẽ hỏi, nó thông, nó không cuộc lại. Mà mày thấy, ui xa, kỳ quá. Con cha mày kỳ quá. Cột lại là thành cái mắt. Đó, rồi mày thấy thằng cha đó là tôi. Nó có gì kỳ. Nó cũng như tôi à. Bởi vì tứ quan ngũ tạng một thứ à. Tứ quan ngũ tạng một thứ không có người nào khác nhau hết á. Rồi tôi nói nó khác. Tôi nói nó kỳ. Không có, tại tôi chưa thông, tôi thông là không có kịp. Tại tôi chưa thông, tôi rút thành, thắt nó lại, rồi nó thành cái mắt. Thì cái thắt chỗ này nó thành cái mắt, thắt chỗ kia thành mắt, thắt mắt đầy mình. Thành nên ngu, ngu là chỗ đó đó. Có đường không đi phải ngu không? À, lấy đá chặn đường ngu.
Sao mà lúc trước đó thầy, thời gian trước đó con tu hành đàng hoàng, tại sao có phản chuyện? Nếu năm nay thì nó kỳ cục, nó bê bối, mà kỳ cục có nghĩa là sao? Chính hồn con...
Tại con thiếu thể thao.
Con như vậy thầy.
Con thiếu thì tụi con thiếu thể thao. Con phải đi bộ, con phải thể thao, phải hoạt động, con người nó mới vui. Hoặc là đi lội đi, chạy đi. Còn con ăn được, ngủ vậy, con lại đi thiền, không được. Phải làm việc, nó chạy. Thể thao, mày không có lo cho cái thể xác này. Cái thể xác này nó phản động lại, chứ không phải cái tâm của mình. Mình phải lo cho nó.
Thì con nghĩ của mình chứng minh thì nó cũng...
Không phải chứng minh, nhưng mà thể thao là một chuyện. Hoạt động, cái tim nó làm việc.
Con thấy con kia cũng đi á, thì nó thoải mái, con niệm Phật nó được.
Ừ.
Con ở nhà, con bắt cái niệm Phật đấy
em. Sao có được?
Nó còn lo không thêm nữa. Tụi con gì đi con nói chứ.
Tụi
này sao chán quá.
Cho nên người ta tu cũng phải vậy. Người ta tu là người ta tu ở trong cái rừng to, trong cái chùa, ta có làm công quả. Rồi mơ ơi, ta nắm cái chổi, ta đi quét lá đa, ta chùi gạch cho thiệt bóng, ta chùi đường Phật cho thiệt sạch, đó là công tác, công quả. Còn tụi con không có cho nó làm, con bắt cái hồn thì tu được rồi. Nhưng cái xác không cho nó học, mình thấy nó khô. Cho nó làm việc, cho nó hoạt động, cho nó thể thao. Bắt nó đi bộ, đó, nó mới phát triển được, nó mới liên hệ với thiên nhiên, lúc đó nó mới mở trí được. Còn ăn được cái ngồi củ rũ đó, mình ta ngồi củ rũ đó như ông Thích Ca, ông ngồi mấy 49 ngày thôi, ông muốn ăn không uống. Còn tụi con là sớm mơ ăn, rồi trưa ăn, rồi chiều ăn, rồi không giải quyết, rước vô không giải quyết, nó sanh bệnh như gì nữa, ăn rồi phải giải quyết. Con đi con không hoạt động thì cái calori trong này nó ứ động làm sao nó phát triển được. Phải hoạt động. Người sớm mơ con không đứa nào thể thao hết. Chạy một vòng ở ngoài thể thao cho nó khỏe. Cho trong này nó mở ra. Rồi cái đóng kín nó. Nó u uất ở trong này nè. Nó phát triển không được.
Cô mỗi buổi sáng cô cứ năm đầu nó bắt ra để tụi nó đi ra xếp hàng nhảy chơi rồi này kia cái nọ ngoài sân chút vậy thôi. 15-20 phút vô của người cũng khác. Cứ tưởng là con ngồi như ông Thích Ca, ngồi như ông Thích Ca thì con ăn một ngày một lúa thôi. Nhìn đó đi, ngồi đó. Thiền mà ông đâu có thiền ở trong nhà. Ông thiền ngoài trời á. Mình tụi bây sợ lạnh. Sợ bây ở trong nhà. Cái gì cũng học cái chuyện làm biến không. Ở trong nhà rồi ngủ cho ngon, ăn cho nhiều. Thế nên khùng lắm. Đâu có phát triển được. Thế không? Đã ăn nhiều rồi đòi ngủ ngon nữa. Rồi làm sao phát triển không khùng thôi được. Nhưng phải làm gì hết. Nói thiền viện này tôi phải tôi trách nhiệm săn sóc cái cây này hả? Trách nhiệm quét nhà, trách nhiệm làm cái gì? Rồi một ngày tôi phải đi lo, đi ra, đi vô, thể tháo này, tôi bắt luật căn càng làm việc sai biển nó. Nó không lên. Còn bây giờ nếu không, tôi làm vậy, tôi không làm thôi, mình lấy chồng. Nó để cho 2-3 đứa con, mượn không làm. Mình kêu cái xin kêu đừng làm. Con đi học rồi phải dạy nấu cơm nó ăn. Bắt buộc phải làm. Nó mở trí ra. Còn cái này không làm gì hết, để dồn cục luôn. Vô dụng là không có phát triển được. Tu vô vô gì đâu có chỉ người ta làm vậy. Chỉ người ta làm việc như ta ở Việt Nam là tu. Ta đi từ chợ lớn đi xuống đặt cao nghe từ nói hai câu rồi đi bộ về. Cái đó là luyện cái cần lúc này. Ta học cái nhẫn, cái hòa. Thì kỳ trí của nó không thay đổi. Nó mới thấy đạo. Còn nếu mà ta ăn rồi ta cứ ngồi ị trong nhà cho người ta nấu rồi ta phục vụ ta không được. Ta không đi ngoài đường ta lượm rác gì ta nấu cơm ăn mà. Vậy luôn căng tận nó làm việc. Hiểu sức sống của thiên nhiên. Ta đâu có để nó yên ổn một mình đâu.
Con đi làm. Nó hết giờ này. Không có thì giờ.
Sáng sớm mấy giờ con đi làm?
7 giờ.
5 giờ mày dậy. Tập như vậy đó. Đã tập thể thao đi. Quét dọn trong nhà đình đàng hoàng. Ăn bẩn sẵn sàng tới giờ đi làm. Tập hết bữa nay không được mai. Mai mai được một tuần rồi nó quen rồi. 5 giờ dậy. Người tu cái gì sớm. Người ta chùa người ta 3 giờ khuya dậy công phu rồi. Thắp nhang này cái nọ trong chùa người ta 3 giờ khuya là người ta dậy hết rồi. Còn đây tụi phải ngủ 9 giờ chưa cục cửa. Làm sao phát triển. Thấy không? Tập nó. 5 giờ dậy. Tất cả chị em đúng 5 giờ dậy. Bây giờ đặt trình như là tối ngủ sớm. Thấy
không? Tối con không có gì giờ ngủ sớm. Con thì cả ngày nó làm
cái gì?
Không biết làm gì nữa, không biết làm gì nữa, thưa lắm.
Là cái gì?
Không biết làm cái gì đó. Về tới hay đi về tới lo cơm xong ăn rồi ha, nó còn dọn dẹp ha. Tàu hủ này cái ô, nó làm cái đó.
Tàu hủ thì có đặc biệt. Chị em đứa nào ngâm đậu nành, đứa nào xây đậu nành, đứa nào lặt đậu nành, đứa nào quay đậu hủ, đứa nào ép đậu hủ. Nó có giờ hết. Tại mình không sắp trật tự. Giờ người đó làm mình được cái xe vô. Giờ mày ngâm đậu nành, mày đi ngâm đậu nành, còn tới giờ tao làm việc. Làm sao lại không có giờ công chuyện bay đâu, cái gì mày giữ vậy?
Dạ đúng rồi, không sao, thì giờ đúng có tiêu đi
đâu. Chia giờ ra, bây giờ nghe con Út về ra, đi làm về, Út đi ngâm đậu nành. Thấy không? Rồi đúng cử ngâm đậu nành rồi đó, là đứa nào hấp đậu nành hay xây đậu nành, đứa nào xây đậu nành, nó trách nhiệm xây đậu nành. Rồi đứa nào lọc đậu nành rồi ép đậu hũ thì cũng chia cái giờ, mấy giờ mày làm cái đó. Tao có giờ ngủ rồi tao dậy tao làm. Đúng giờ làm. Cái gì làm không được, mỗi người cái tập tự thấy không có công chuyện mà việc nó thành. Bốn năm người chung với bếp nó thép rồi chặt cháy bếp luôn không? Nó mất tập tự cháy bếp luôn
á. Con mình liên môn Út làm bánh bán. Dạ. Con kêu thôi mình đi bộ đi bán không có bao nhiêu tiền đi bộ cho cũ khỏe để sao luôn. Chỉ không chịu phải đợi Út phải lấy xe chở chị đi chỉ không chịu. Nhưng kiểu
phải đi tập.
Cái bánh ra không có bao nhiêu mà chỉ sợ đi bộ đó.
Phải tập. Đó mày tập nó làm biến. Nó hư rồi trở gì già nó bệnh. Yeah. Con phải nhớ là một ngày nào mà già là tất cả yếu hết rồi. Tôi tất cả trong nhà này 5-6-7 người mà không người nào hoạt động á. Rồi sau á, cái nhà này nó thối luôn, yếu á, không phát triển được. Tới giờ đi bộ mấy giờ, mấy phút có chật. Rồi về nghỉ, nhiều ít cũng phải đi nửa tiếng hay là một tiếng, phải đi. Tập hết bằng đầu, tập nửa tiếng thôi. Rồi lần lần nó hăng hái, nó gia tăng một giờ, nửa giờ. đi tới hơn nữa. Còn không làm đâu có được, không làm nữa, nó càng ngày nó càng lộn xộn, càng già nó càng hung á. Bởi vì tất cả những cơ quan này tụi nó không có làm việc. Cũng như cái chính phủ mà công chức tới xẹt cái bỏ đi thì cái chính phủ nó sụp đổ. Nó ngồi lại bàn họp để xây dựng cho tương lai cho dân chúng thì cái chính phủ nó phải sụp đổ. Phải làm việc. Phải làm việc trong tật tự thì không có người nào làm nhiều hết á. Một người làm chút rồi việc xong hết. Mỗi người một phần sự cứ giữ đúng giờ đó để làm việc đó, không thay đổi. Mình làm sếp thì mình phải thấp sắp cho tụi nhỏ.
Thôi, làm... khiêu đó, bây giờ mỗi đứa làm việc đó. Không, cái gì đó là cũng như là làm cho nó chung gì đó, cho nó lẹ, chứ còn mà làm.
Đâu lẹ đâu. Nó làm chung nó còn bể đồ, bể đạc nữa. Cái người nào phần nó xong, một phần này nó xong, người làm trong sướng, người thấy không? Nó đâu cho mày làm chung.
Dạ đúng rồi.
Mà con làm gì cái gì?
Dạ con làm ở trong sướng này.
À.
Con làm về những công tắc của điện.
À công tắc, mày làm công tắc mọi thằng khác mà làm dây điện nó có chung đó, nó làm như mày không?
Không khác.
Nhưng mà hai thằng mày chung nó lộn xộn nữa. Tại sao mình học ở trong sướng mà mình gì không làm trật tự gia đình nữa? À bây giờ không. Mày nói là mày làm mệt, ngày mệt thôi, bây giờ tao chỉ cho mày ngâm đậu nành nữa. Thì giờ mày ngâm đậu nành rồi mày đi ngủ, mày làm chuyện của mày. Rồi tới giờ có mày ra làm cái trò cũ thì mày ra mày làm đồ hủ. Mày đi ngủ đi bà, và đi ngủ đi, để tôi làm này. Tôi xây đậu nành cho tôi. Không có cô nào nữa hết. Thì công việc đâu có nhiều. Nó chạy như tâm tư, không có gì khó hết.